Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và hiện là một trong 10 nước có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất thế giới. Việt Nam hiện có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, có nghĩa là trên 60 tuổi, chiếm 11% dân số và dự kiến con số này sẽ tăng thành 26% vào năm 2050. Giới chuyên gia cảnh báo hệ thống y tế Việt Nam cần chuẩn bị cho việc chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ngay từ bây giờ để có thể tránh những khó khăn về kinh tế và xã hội. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, khi trả lời báo chí, thì hơn 60% số người cao tuổi cho biết tình trạng sức khỏe là yếu hoặc rất yếu, cần người chăm sóc, cần nhiều thời gian điều trị, thậm chí phải điều trị suốt đời. Mặt khác, người cao tuổi sử dụng đến 50% tổng lượng thuốc tiêu thụ cho các đối tượng, do đó chi phí y tế cho người già cao gấp từ 7 đến 10 lần so với người trẻ tuổi. Trong khi đó, đa số người cao tuổi sống ở nông thôn, thiếu thốn vật chất, không có tích lũy. Chăm sóc, điều trị sức khỏe cho người cao tuổi còn là một lĩnh vực khá mới ở Việt Nam. Hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu này. Hầu hết các bệnh viện không có khoa lão, trong khi bệnh lý của người cao tuổi có đặc thù riêng. Nhiều người mắc đa bệnh nên cần một cơ chế theo dõi, chăm sóc một cách toàn diện. Để bổ sung thiếu sót này, vào tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế Việt Nam đã gửi công văn yêu cầu các sở y tế, các bệnh viện trực thuộc bộ và y tế ngành thành lập khoa lão và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Tùy theo quy mô của bệnh viện, số giường của khoa lão phải chiếm 10% tổng số giường bệnh kế hoạch của bệnh viện, có nghĩa là tối thiểu từ 30 giường trở lên. Về mặt chuyên môn, từ nhiều năm nay, Pháp đã hỗ trợ chặt chẽ Việt Nam về đào tạo chuyên sâu lão khoa. Thực ra đây là một phần của chương trình DFMS, có nghĩa là y khoa chuyên ngành, và DFMSA, y khoa chuyên ngành nâng cao, được đổi tên từ chương trình thực hành nội trú kể từ năm 1993 đến năm 2009. Tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu lão khoa tại Việt Nam từ năm 2011, và trở thành nhà điều phối chương trình kể từ năm 2016, giáo sư Thomas Vogel, trưởng bộ phận chăm sóc theo dõi và phục hồi chức năng lão khoa, Bệnh viện Đại học Strasbourg, giải thích với RFI tiếng Việt một số điểm chính của chương trình hợp tác đào tạo lão khoa.
Alors, ce programme, donc, c'est des séquences de deux ans où il y a quatre modules, avec chaque module dure une semaine.
Chương trình có những khóa học kéo dài 2 năm, gồm 4 học phần, mỗi học phần kéo dài 1 tuần do hai giáo sư người Pháp đến giảng dạy ở Việt Nam. Tôi là người soạn chương trình đào tạo và những ca lâm sàng để hỗ trợ khả năng tương tác đối với những đề tài lão khoa khác nhau như bệnh cơ bắt đầu tan dần, giới hạn trị liệu, ngã hoặc rối loạn tư thế và dáng đi, rối loạn nhận thức. Một khía cạnh về tim mạch của người cao tuổi, một khía cạnh y tế xã hội liên quan đến việc quản lý sự phụ thuộc, cách tổ chức y tế xã hội ở Pháp, tất cả những nội dung trên được giảng dạy trong vòng 4 tuần, mỗi tuần là một học phần. Chương trình đào tạo đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Huế và nhiều bệnh viện lão khoa. Gần đây nhất là vào đầu tháng 12, 2018 tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh ở Hà Long. Có nghĩa là khoa học được tổ chức ở nhiều địa điểm ở Việt Nam để có thể có được nhiều học viên nhất. Chương trình này dành cho các bác sĩ đã có kinh nghiệm, kể cả các bác sĩ mới vào nghề hoặc sinh viên nội trú.
Formation est destinée à des médecins déjà seniors, mais aussi à des médecins juniors, à des internes par exemple, des étudiants en formation.
Tổng cộng từ năm 2010 tới cuối năm 2018, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã phối hợp tổ chức 5 khóa đào tạo bằng tiếng Pháp cho 134 bác sĩ trên cả nước. Khóa đào tạo thứ 5 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh với học phần đầu tiên, tổ chức chăm sóc người cao tuổi, đã được tiến hành vào cuối năm 2018. 3 học phần còn lại sẽ được trải dài trong 2 năm tới. Theo cổng thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thì song song với lý thuyết, hai giáo sư người Pháp Thomas Vogel thuộc Bệnh viện Đại học Strasbourg và Patrick Makudina, Bệnh viện Dijon, đã trực tiếp thăm khám, tư vấn chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, hai giáo sư người Pháp tham gia trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc của các bác sĩ trên địa bàn về những vấn đề gặp phải trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh cho người cao tuổi. Giáo sư Thomas Vogel nhận xét.
Ils ont accès au Vietnam à l'ensemble des connaissances théoriques grâce à Internet. Donc c'est pas tellement un problème de connaissances.
Ở Việt Nam, các bác sĩ nắm bắt được toàn bộ lý thuyết nhờ Internet. Vì thế, kiến thức không phải là một vấn đề, mà chỉ là vấn đề kỹ năng và kinh nghiệm. Chúng tôi đến với những kinh nghiệm của mình. Như trường hợp của tôi, đã 20 năm tôi làm việc trong ngành lão khoa. Về những chủ đề khó diễn tả được trong sách vở, như về cấp độ trị liệu đối với một bệnh nhân 95 tuổi, điều này rất phức tạp vì không có quy tắc, không có sơ đồ tổ chức giúp đưa ra điểm mốc hoặc thông điệp chủ đạo. Đó không phải là phương pháp mà người ta gọi là y học dựa vào bằng chứng, evidence-based medicine. Y học dựa vào bằng chứng đã có ở Việt Nam. Các bác sĩ nắm rõ mọi lý thuyết, nhưng họ có thể không có những kinh nghiệm như chúng tôi, không có kinh nghiệm quan trọng trong việc điều trị một số bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer chẳng hạn. Chính ở điểm này, tôi nghĩ là có thể mang đến cho họ kinh nghiệm nào đó.
Ils n'ont pas forcément une grande expérience dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, vous voyez. C'est là où on peut amener quelque chose, je pense.
Vào tháng Giêng hàng năm, Sứ quán Pháp tại Việt Nam và Bệnh viện Đại học Strasbourg đứng ra tổ chức xét tuyển học y khoa chuyên ngành và y khoa chuyên ngành nâng cao dành cho bác sĩ, dược sĩ nước ngoài theo học tại 32 bệnh viện đại học và bệnh viện cấp vùng trên khắp nước Pháp. Trong vòng 25 năm, kể từ năm 1993 đến năm 2018, khoảng 3.000 bác sĩ Việt Nam đã sang Pháp tu nghiệp theo chương trình này. Riêng khoa lão do giáo sư Thomas Vogel phụ trách thuộc Bệnh viện Đại học Strasbourg đã và sẽ tiếp tục đón nhận bác sĩ Việt Nam.
On a effectivement eu par le biais de la coopération internationale une faisant fonction d'interne qui est venue chez nous depuis Ho Chi Minh.
Đúng là thông qua chương trình hợp tác quốc tế, chúng tôi đã đón bác sĩ nội trú đến từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 11 2017 đến 1 tháng 11 2018 làm việc ở khoa lão mà tôi điều hành. Yêu cầu đối với vị trí này là có trình độ tiếng Pháp tối thiểu là B2. Trong chuyến công tác ở Hà Long vừa qua, tôi đã tiếp xúc với hai người, một người là ứng viên của vị trí nội trú kéo dài một năm nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế, nhưng 2 đến 3 năm nữa mới sang Pháp. Dĩ nhiên là với điều kiện ứng viên này phải được lựa chọn và chúng tôi tìm được nguồn tài trợ. Bước thứ hai mà chúng tôi tiếp xúc tại Hà Long là một tổ chức khác đề xuất một nghiên cứu sinh là bác sĩ ở Hà Nội sang Pháp theo học tiến sĩ, một trong số các chủ đề mà tôi phụ trách, đó là khuyến khích hoạt động thể chất ở người cao tuổi.
Une candidate qui aimerait venir en France et travailler sur une de mes thématiques qui est la promotion de l'activité physique chez la personne âgée.
Nằm trong chương trình hợp tác y tế Pháp Việt, đào tạo lão khoa được chú ý trong nhiều năm gần đây do tình trạng lão hóa dân số tại Việt Nam. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một nội dung nằm trong điều 3, đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia kể từ năm 2015.